Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
20 thường dân bị giết hại trong vụ khủng hoảng con tin ở Bangladesh. Hàng vạn người ở Anh ủng hộ Liên hiệp Âu Châu đã tuần hành tại London. Và tỷ lệ người Hồng Kông hãnh diện về gốc gác Trung Quốc đã giảm tới mức thấp kỷ lục.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế và câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách Bangladesh ngày hôm nay đã bố trí một lực lượng an ninh hùng hậu trên khắp thủ đô Dhaka, tiếp theo sau một vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ với một nhóm hiếu chiến đã giết hại 20 thường dân, hầu hết là người nước ngoài, tại một nhà hàng hạng sang. Vụ giằng co đã chấm dứt khi các lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà, giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân bị chém chết và những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu. Các lực lượng an ninh đã giải cứu ít nhất 13 con tin, hầu hết những người thiệt mạng là người Ý và người Nhật. Có ít nhất 2 cảnh sát viên bị thiệt mạng. Người ta nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn vào sáng sớm hôm nay sau khi mấy mươi binh sĩ biệt kích kéo tới bao vây nhà hàng hơn 10 giờ đồng hồ sau khi vụ khủng hoảng con tin bắt đầu. Vụ tấn công đã bắt đầu tối thứ Sáu khi có tới 10 tay súng tiến vào tiệm Holy Artisan Bakery trong khu ngoại giao ở Dhaka. Thoạt đầu, cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà hàng và bắn nhau với những gạch tấn công đã kích nổ bom. Đến khuya thì vụ nổ súng quanh nhà hàng tạm ngưng. Cảnh sát sau đó đã tìm cách mở kênh tiếp xúc với các phần tử hiếu chiến, nhưng vài giờ sau đó thì cuộc tấn công của lính biệt kích để giải cứu con tin đã bắt đầu. Thủ tướng Sheikh Hasina lên án vụ tấn công và bà cho biết lực lượng an ninh đã bắt được một phần tử hiếu chiến. Các giới chức nói rằng một cuộc truy lùng đang được thực hiện để bắt những hung thủ có thể đã tẩu thoát. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng lai lịch của những kẻ tấn công chưa được xác nhận. Một loạt những vụ tấn công đã xảy ra tại Bangladesh trong vài tháng qua, hầu hết là nhắm vào các blogger, những người vô thần và những tín đồ của các tôn giáo thiểu số. Nhóm Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ gọi tắt là AQIS đã nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ trong những vụ tấn công đó. Tại Hoa Kỳ, thì các biện pháp an ninh đang được tăng cường trên khắp nước trong lúc dân chúng chuẩn bị mừng lễ độc lập ngày 4 tháng 7 sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Các giới chức chấp hành luật pháp nói không có mối đe dọa cụ thể trong dịp lễ này. Tuy nhiên, sau vụ tấn công ở phi trường Istanbul, Giám đốc CIA ông John Brennan đã cảnh báo rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có thể tìm cách thực hiện một vụ tấn công tương tự ở Mỹ. Cảnh sát vũ trang đang tuần tiễu tại các phi trường và các trạm xe lửa, xe buýt. Bộ An ninh Nội địa lại một lần nữa kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác và báo cáo ngay cho nhà chức trách về những sự việc khả nghi. The Voice of America, VOA. Hàng vạn người ủng hộ Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay đã tuần hành qua trung tâm thành phố London để phản đối kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Nhiều người tham gia cuộc tuần hành 3 km có tên là tuần hành cho Âu Châu từ Hyde Park đến bùng binh quốc hội, cho biết họ hy vọng các nhà lập pháp Anh sẽ ngăn chặn hành động rời khỏi Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước thành viên. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6, 52% cử tri Anh đã bỏ phiếu tán thành việc nước Anh rời EU. Nhiều người ở Anh đang đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì với lý do là ban vận động rời EU đã nói dối với công chúng và đưa ra những cam kết và hứa hẹn mà họ đã nhanh chóng từ bỏ sau khi giành phần thắng trong cuộc đầu phiếu. Mặt khác thì nước Anh rõ ràng là đang tiến tới chỗ có một vị nữ thủ tướng, 26 năm sau khi vị nữ thủ tướng đầu tiên của nước này là bà Margaret Thatcher rời khỏi chức vụ sau một cuộc đảo chính trong đảng bảo thủ mà nguyên do chính là tư cách hội viên của Anh trong Liên hiệp Âu Châu. Cả hai ứng viên chính trong cuộc chạy đua hiện nay để thay ông David Cameron làm người lãnh đạo đảng bảo thủ đương quyền đều là phụ nữ. Đó là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom. Ba nam ứng viên trong cuộc đua này rõ ràng đã nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của các nhà lập pháp bảo thủ. Những người này đã bỏ phiếu trong một loạt những cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu từ hôm thứ Ba để thu hẹp số ứng viên xuống tới mức 2 người. khoảng 150.000 đảng viên cơ sở sẽ bỏ phiếu qua bưu điện vào ngày 2 tháng 9 để quyết định ai là người lãnh đạo đảng. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là đảng lao động đối lập cũng có thể sẽ do một người phụ nữ lãnh đạo, đó là bà Anna Eagle. Theo dự liệu thì thứ hai tới đây bà Eagle sẽ loan báo quyết định đã tranh quyền lãnh đạo với ông Jeremy Corbyn là một chính khách tả quyền.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa một số lượng lớn hàng cứu trợ tới dải Gaza ngày hôm nay, vài ngày sau khi đạt được một thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ với Israel. Sự hòa giải giữa hai nước và việc đưa hàng cứu trợ tới dải Gaza diễn ra trong lúc tỷ lệ thất nghiệp tại phần đất của người Palestine này lên tới mức 43%, điện chỉ có từ 8 đến 12 giờ đồng hồ mỗi ngày và nguồn nước bị cạn kiệt. Ông Nikolai Mladenov, điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, cảnh báo rằng bạo động chắc chắn sẽ leo thang nếu không nhanh chóng có những hành động để cải thiện tình hình ở dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây một nhà máy phát điện, một nhà máy lọc nước biển, một bệnh viện và những căn nhà ở dải Gaza. Israel tán thành các kế hoạch đó. Họ đã từ bỏ mục tiêu lật đổ phe Hamas sau khi nhận thức được là nếu Hamas bị lật đổ thì dải Gaza sẽ bị hỗn loạn hoặc bị rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị suy sụp vào tháng 5 năm 2010 sau khi các lực lượng an ninh của Israel xông lên một chiếc tàu chở hàng cứu trợ để chấp hành lệnh phong tỏa dải Gaza do Hamas cai trị, giết chết 10 nhân vật tranh đấu người Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc tàu đó. Các giới chức quân đội Israel cho biết họ đã oanh kích 4 địa điểm của phe Hamas ở dải Gaza sau khi những phần tử chủ chiến bắn rocket vào miền nam Israel đánh trúng một ngôi trường mẫu giáo. Hiện chưa có tin về thương vong ở dải Gaza lẫn tại thị trấn Sderot của Israel. Các giới chức Israel nói rằng những vụ không kích được thực hiện sáng sớm hôm nay nhắm vào địa điểm của nhóm Hamas. Những vụ tấn công và phản công như vậy đã xảy ra nhiều lần trong 2 năm nay. Rocket bắn đi từ dải Gaza rất ít khi rơi trúng các tòa nhà ở Israel. The Voice of America, VOA. Dân chúng Australia ngày hôm nay đi bầu rất đông đảo trong cuộc bầu cử liên bang mà kết quả theo dự kiến sẽ rất khích khảo. Mặc dù biến đổi khí hậu, di dân và giáo dục là những vấn đề chính, nhưng vấn đề kinh tế cấp phần chắc sẽ quyết định ai là người sẽ giành được thắng lợi. Việc Anh quyết định rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu đã tạo ra nhiều mối lo ngại ở Australia và các nhà lãnh đạo chính trị ở đây đã lấy vấn đề an ninh kinh tế làm trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói với cử tri nước ông rằng đất nước cần có sự ổn định mà liên minh trung hữu của ông có thể mang lại. Tuy nhiên, lãnh tụ đang lao động ông Bill Shorten thì nói rằng Thủ tướng Turnbull là một nhà lãnh đạo yếu, giống y như Thủ tướng David Cameron của Anh. Cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số đảng nhỏ, trong đó có một ứng cử viên của đảng Xanh cùng với những đảng độc lập khác được đặt tên theo tên của ứng cử viên. Tuy nhiên, những đảng này cần phải thuyết phục cử tri là họ có khả năng lãnh đạo mà nền kinh tế đang cần. Các cuộc thăm dò cho thấy hai đảng chính có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau sau 6 tuần vận động tranh cử. Trong lúc Hồng Kông kỷ niệm 19 năm ngày Anh Quốc trả thành phố này lại cho Trung Quốc, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là sự hãnh diện về việc được làm công dân Trung Quốc và cảm nghĩ về các chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông đã giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Cuộc khảo sát của Đại học Hồng Kông cho thấy tỷ lệ người Hồng Kông tự nhận là người Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm. 67% trong số 1.006 người được hỏi ý kiến nói rằng họ là người Hồng Kông, trong khi chỉ có 31% nói họ là người Trung Quốc. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy số người không cảm thấy hãnh diện về gốc gác Trung Quốc đã từ 56% tăng lên tới 65%. Trong số những người ở lứa tuổi từ 18 tới 29 thì có 86% nói rằng họ không hãnh diện về căn cước Trung Quốc của mình, trong khi chỉ có 10% cho biết họ cảm thấy hãnh diện. Các nhà phân tích thời cuộc ở Hồng Kông cho rằng nhiều người ở thành phố này cảm thấy tức giận bởi vì Bắc Kinh không cho họ được quyền bầu ra các nhà lãnh đạo của mình và không chịu tôn trọng nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Tân thủ lãnh của phe Taliban ở Afghanistan yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt điều mà ông gọi là sự chiếm đóng ở Afghanistan và tuyên bố rằng phong trào nổi dậy này của người Hồi giáo có quyết tâm cứu Afghanistan ra khỏi nanh vuốt của sự chiếm đóng của những kẻ ngoại đạo. Mullah Hibatullah Akhundzada đã tuyên bố như vậy ngày hôm nay nhân dịp lễ kết thúc tháng chay Ramadan. Ông Hibatullah lên nắm quyền lãnh đạo Taliban vài ngày sau khi một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 21 tháng 5 tại liên bang Pakistan đã giết chết thủ lãnh Mullah Akhtar Mansur của nhóm nổi dậy này. Dưới sự lãnh đạo của Hibatullah, phe Taliban đã tăng cường những vụ tấn công và đánh bom tự sát nhắm vào các giới chức và các lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Vụ tấn công mới đây nhất xảy ra tại Kabul hôm thứ Tư vừa qua khi một vụ đánh bom kép bằng xe hơi nhắm vào một đoàn xe cảnh sát đã giết chết gần 40 tân binh cảnh sát và cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, ông Mohamed Khairullah, sanh tại Syria, tự mô tả là một thị trưởng người Mỹ, nhưng lại là một người Hồi giáo. Là một thị trưởng ba nhiệm kỳ của Prospect Park thuộc tiểu bang New Jersey, ông Khairullah tin rằng thị trấn 6.000 dân của ông là một ví dụ cho thấy sắc tộc và tôn giáo không phải là yếu tố để quyết định giới lãnh đạo cộng đồng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Raymond Tyler về kinh nghiệm của một thị trưởng Hồi giáo.
Khi ông Mohamed Khairullah sanh tại Syria, định cư tại thị trấn nhỏ bé này thuộc tiểu bang New Jersey vào năm 1991, lúc ông mới 16 tuổi và đang học lớp 11, thì ông không bao giờ tưởng tượng là một ngày nào đó ông trở thành thị trưởng của thị trấn Prospect Park. Trước khi đến Mỹ, cuộc đời của ông Khairullah là một chuỗi ngày vất vả lánh nạn chiến tranh. Vào năm 1980, trong cuộc nổi dậy đầu tiên chống Tổng thống Syria lúc đó là ông Hafez al-Assad, ông Khairullah mới 5 tuổi phải cùng với gia đình rời Syria sang Ả Rập Xê Út. 11 năm sau đó, sau cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, gia đình ông lại di chuyển nữa, lần này đến nước Mỹ. Mỗi lần di chuyển, ông Khairullah trải qua những cơn sốc về văn hóa. Tuy nhiên, việc ông đến Mỹ không giống như ông đến các nơi khác. Ông nói, tại Mỹ ông phải làm quen với một nền văn hóa, không phải là văn hóa Trung Đông, học một ngôn ngữ mới. Nên đây là một thách thức vô cùng to lớn. Nhưng ông nghĩ việc này giúp hình thành nhân cách của ông. Ông nhớ lại lúc ông bước vào một lớp học có nhiều nữ sinh lần đầu tiên. Ông kêu lên, Chúa ơi, thật là lạ lùng. Tuy nhiên cũng có những khía cạnh của thị trấn thuộc tiểu bang New Jersey này khiến ông nhớ lại quê nhà. Một ngày nọ, ông thấy được một dấu hiệu chỉ về tương lai của ông.
I remember walking to high school here and seeing a sign that has an Arabic name on it, political sign. I'm like, wow, this is crazy.
Tôi nhớ lại lúc tôi trên đường đi đến trường trung học ở đây và thấy một bích chương trên đó có một tên người viết bằng tiếng Ả Rập. Đây là một bích chương chính trị. Tôi nghĩ thật là lạ lùng. Việc này đã gieo một hạt giống trong đầu tôi.
Ông Khairullah nói thị trấn Prospect Park với dân số 6.000 người và cách Manhattan, New York, 35 km, từ lâu vẫn là nơi đón chào di dân. Vào năm 1994, khi ông nộp đơn tình nguyện làm nhân viên cứu hỏa, thị trấn này đã thay đổi các quy định để cho phép những người chưa phải là công dân Mỹ được trở thành nhân viên cứu hỏa. Ông nói trở thành nhân viên cứu hỏa tình nguyện là điều ông luôn luôn mong muốn. Nhưng tại Ả Rập Xê Út, nếu không phải là công dân của nước này, thì không thể trở thành nhân viên cứu hỏa được. Và tại Mỹ, ông đã có thể làm được việc mà ông luôn luôn đam mê. Ý nghĩ đi vào chính trị của ông Khairullah được một nhân viên cứu hỏa khác khuyến khích. Do đó vào năm 2001, một năm sau khi trở thành công dân Mỹ, ông đã làm đúng như vậy. Ông nói, từ việc này đưa đến việc khác. Ông Khairullah cho biết ông muốn đền đáp lại cho cộng đồng. Một nét đặc thù ông mô tả là phổ biến trong số những người Mỹ Hồi giáo. Những người này đôi khi bị nhận xét một cách tiêu cực. Và trong khi Hồi giáo đã trở thành một chiến thuật để bôi nhọ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Khairullah cho rằng cư dân Prospect Park biết rõ hơn nhiều. Ông nói khi lần đầu tiên ông ra tranh chức thị trưởng, đã có một tờ truyền đơn xuất hiện gán cho ông đủ mọi chuyện xấu xa và cũng được đưa lên mạng lưới tin tức địa phương. Tuy nhiên sau đó, việc này có kết quả ngược lại. Ông Khairullah nói thêm là đức tin Hồi giáo của ông chưa bao giờ là một vấn đề to lớn đối với các cử tri.
Despite of our differences, we don't attack each other based on religion or ethnicity.
Dù chúng tôi có nhiều khác biệt, chúng tôi không tấn công lẫn nhau căn cứ trên tôn giáo hay sắc tộc. Sắc tộc là dành cho chúng tôi, cho gia đình chúng tôi, cho những người cùng lớn lên với chúng tôi, và tôn giáo của chúng tôi ở trong nhà thờ phượng. Đó là nơi tôi đến.
Hiện nay trong nhiệm kỳ thứ ba, ông Khairullah đại diện cho một thị trấn với khoảng chừng 15% dân số là người Hồi giáo và người Ả Rập. Trên đường số 8 Bắc, đối diện với trường tiểu học tư thục Hồi giáo Al-Himak, là một căn phòng được dùng làm trụ sở chính trị của ông Khairullah. Một lá cờ Mỹ được treo một bên, trong khi những bích chương của đồng bầu cho những người đồng minh của ông được treo lên cửa sổ và những bức tường và cũng được chất đống trên sàn nhà. Còn 5 tháng nữa là đến mùa bầu cử địa phương của thị trấn. Ông Khairullah nói điều tôn giáo giúp ông là cho ông một nền tảng đạo đức.
I don't impose my religion when it comes to running the town.
Tôi không áp đặt tôn giáo của tôi khi ra tranh chức vụ thị trưởng của thị trấn, nhưng tôn giáo của tôi giúp cho tôi những giá trị đạo đức để hoạt động.
Dù ông Khairullah không ra tranh cử chức thị trưởng vào tháng 11 tới đây, nhưng 2 trong 6 ghế của hội đồng thị trấn phải được bầu lại. Và ông ủng hộ 2 ứng cử viên, Anand Shah và Adnan Zakaria. Ông nói sự hữu hiệu trong lãnh đạo của ông trong tư cách là thị trưởng tùy thuộc vào việc có nhận được sự ủng hộ của hội đồng hay không. Tại đây, ông chỉ được một đa số nhỏ ủng hộ. Cô Priscilla Nunes, từ thị trấn Clinton, ở gần đó, chỉ cách Prospect Park 20 phút lái xe, đến để giúp ông Khairullah, cựu giáo viên của cô, vận động tranh cử. Có nhiều lý do để cô ủng hộ ông Khairullah. Trong đó có cách cư xử của ông mà cô mô tả là điềm tĩnh và đáng quý trọng. Ông làm cô nhớ lại bố cô. Cô Nunes cũng mong muốn trở thành một giáo viên. Anh Intasan Chowdhury, 19 tuổi, sinh viên trường đại học Rutgers, đang vận động bỏ phiếu cho người của ông Khairullah trong hội đồng thị trấn. Ngoài việc đi vận động, ông Khairullah cũng bỏ nhiều thời giờ nói chuyện với cư dân bằng điện thoại hay giao tiếp với cộng đồng bằng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm, ông Khairullah cũng không quên quá khứ của mình. Ông đã trở lại Syria nhiều lần trong những chuyến đi cứu trợ để phân phát lương thực và các phẩm vật khác cho những người cần đến. Ông Khairullah nói,
"It's a challenge to the dictator." And to people who support that dictator,
đây là một thách thức đối với nhà độc tài Syria và những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, dù gặp nhiều hiểm nguy, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho những người bị cộng đồng quốc tế và thế giới bỏ rơi.
Những người biết cựu giáo viên Khairullah mô tả ông là một người tha thiết với gia đình. Anh Intasan Chowdhury, học trò cũ của ông Khairullah, nói,
"It's a family-oriented community, and you need family-oriented people."
Đây là một cộng đồng hướng về gia đình và bạn cần những người chú trọng đến gia đình giống như ông Khairullah vậy.
Cô Priscilla Nunes, cựu học sinh của ông Khairullah, cũng cho biết.
Ông rất trầm tĩnh. Tôi phải nói là ông làm tôi nhớ đến bố tôi. Ông luôn luôn nói với chúng tôi với sự tôn trọng.
Mục đích của ông Khairullah là giáo dục 3 đứa con của ông để chúng trở thành những người có ích trong xã hội. Thông điệp ông để lại cho các con của ông và những ai muốn lãnh đạo là nhân loại quan trọng hơn sắc tộc hay đức tin tôn giáo. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Liên Hoàng ở San Diego, California hỏi như sau.
Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, tất cả các loại rau xanh khi nấu chín để qua đêm hôm sau ăn có độc không? Câu hỏi thứ hai, thịt cá mua về rửa sạch rồi ướp bột nêm. Trong bột nêm nó có chất bột ngọt, để vô tủ đá qua một tuần mình ăn có độc không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi là có nên ăn rau đã để qua đêm mà được nấu chín rồi hay không và có độc gì không? Và vấn đề ướp bột nêm và chất bột ngọt. Trước hết chúng ta nói về cái vấn đề rau xanh để qua đêm. Thì có lẽ đại đa số các bà nội trợ đều có lần nấu các loại rau xanh và cất vào tủ lạnh và hâm lại và ăn dần dần. Thì tuy nhiên nếu mà đi vào chi tiết để trả lời cái câu hỏi ở trên và trên lý thuyết thì đã có những cái quan tâm sau đây mà chúng ta sẽ bàn sau. Thì tôi xin nói trước là sẽ có người cho là như chúng ta chẻ tóc làm tư và là lo lắng quá đáng. Nhưng mà câu hỏi như thế này mà trả lời có hay là trả lời không dạng gì thì cũng có thể gây ngộ nhận cho tên chúng ta sẽ đi tìm hiểu vấn đề này trong chi tiết và căn cứ trên những cái tài liệu khoa học sẵn có. Và hoàn toàn thuần túy có tính cách thông tin, một cái khía cạnh khá chuyên môn của cái khoa dinh dưỡng. Và trước hết thì tôi xin nhắc lại là một cái chuyện như sau là năm 2010, thì cơ quan y tế ở Hồng Kông thì họ có ra một cái thông báo là họ ghi nhận hai cái em bé, một em 6 tháng và một em 8 tháng bị hội chứng, gọi là hội chứng em bé xanh, Blue Baby Syndrome. Nghĩa là những cái em bé này, cái huyết sắc tố là cái hemoglobin bình thường của chúng ta, nó phụ trách cái chuyên chở oxygen đi tới các mô. Thì trong cái người bị bệnh này, sắc tố hemoglobin bị biến thành một cái chất gọi là methemoglobin. Thì trong cái methemoglobin thì đáng lẽ cái chất sắt nó ở cái dạng ferrous là nó có hai cái source of dương. Thì nó lại biến thành ferric, cho nên cái hemoglobin trong cái dạng đó nó không có chuyên chở oxygen được tới những cái mô của cái người đó được. Và da cũng như là cái máu của bệnh nhân bị tái hoặc là bị xanh, bị tím. Da thì tái nhưng mà máu nó sẽ thay vì đỏ nó xanh tím. Và tim bị rối loạn, hệ thần kinh rối loạn. Bệnh nhân có thể làm kinh mê man và có thể chết nếu là quá nặng. Thì có nghĩa đây là hai trường hợp hiếm nhưng mà nó có thể rất nguy hiểm. Thì lý do trong hai em bé này là chúng nó bị cái gọi là ngộ độc một cái chất nitrite, tiếng Anh đọc là nitrite, nhưng mà chúng ta đọc cái dễ là nitrite, N-I-T-R-I-T-E. Sau khi các em này ăn cái cháo nấu với lại người ta gọi là Chinese spinach và Pito Chinese cabbage, có nghĩa là một cái loại mà cải người Tàu hay ăn. Thì hàm lượng chất nitrate, nitrate viết N-I-T-R-A-T-E trong các rau xanh, cà rốt, cà chua, mà chúng ta bên Mỹ gọi chung là vegetables. Thì cái cơ quan an toàn thực phẩm của Hồng Kông họ thấy những cái các rau sau đây là có cái nồng độ cao nhất của cái chất nitrate. Thứ nhất là Chinese spinach, là cái mùng tơi, theo tôi đoán là đây là mùng tơi. Và một loại là Shanghai cabbage, là bok choy đó. Và cái loại mà Pito Chinese cabbage thì tôi hỏi những cái bà nội trợ thì người ta nói đây là cái cải dúng. Thì những cái rau này nó chứa nitrate rất cao, có nghĩa là trên 3.500 mg trong 1 kg, những cái salad loại đó. Có những cái thứ thì nó chứa cái nitrate thấp hơn, ví dụ như là cà chua hay là những cái trái dưa hay là cà rốt hay là trái cà chua thì nó chứa đựng cái chất nitrate này thấp hơn. Hay là asparagus thì cũng thấp hơn, hay là mung bean sprout gọi là giá thì nó chứa thấp hơn. Chứ không phải là trong cái rau cải nào nó cũng giống nhau. Thì ở trong cái rau cải nó có một cái chất men, một cái enzyme, nó gọi là nitrate reductase. Nó cái chất men này nó biến cái nitrate thành cái nitrite hay là nitrite nữa. Thì nếu mà nấu chín, khi mà nếu chúng ta nấu chín cái rau đó, thì cái enzyme đó, cái men đó nó bị vô hiệu hóa, thì cái nitrate thì nó biến thành nitrite. Và nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân thứ hai nữa, nó cũng có thể biến nitrate thành nitrite. Đó là do nhiễm khuẩn, là có những cái con vi trùng, những con vi khuẩn nó đi vào trong cái thức ăn đó và nó biến ra. Thành ra chất nitrite, nitrite. N-I-T-R-I-T-E. Thì bởi vậy chúng ta từ kiến thức đó chúng ta rút những cái biện pháp sau đây thì có thể giảm thiểu cái hiện diện của nitrate và từ đó giảm cái nguy cơ độc do nitrite bằng các cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là nên rửa sạch lột da ngoài của cái cọng rau cải, cái củ khoai, cả trái cà chua là những cái nơi nó có cái nitrate nhiều. Thứ nhì là nếu mà chúng ta băm hay là giã những cái thức ăn đó trước khi chúng ta nấu chín thì chúng ta nên làm những cái việc đó ngay trước khi chúng ta nấu chín, đừng có băm giã nó rồi để thời gian lâu, vì nếu trong cái thời gian lâu đó thì cái enzyme, cái chất men đó nó sẽ tác dụng, nó biến cái chất nitrate ở trong đó thành là nitrite. Và những cái rau mà có hàm lượng mà nitrate cao mà chúng ta đã vừa nhắc tên thì trước có thể chúng ta cẩn thận mình thả hay là nhúng hay là trụng vào cái nước sôi chừng 3 phút. Từ tiếng Anh ta gọi là blanching, làm cho nó tái đi, xong rồi đổ nước đó đi và mình nấu ăn cái rau mà để mình đã lấy ra. Bây giờ nói về thức ăn thì những cái cháo hay là những cái thức ăn nghiền gọi là puree bằng rau tươi đã nấu mà dùng cho em bé thì tốt hơn hết là ngay sau khi nấu thì chúng ta cho nó ăn ngay, chứ đừng có để qua đêm, đừng có để lại mà ăn từ từ. Mà nếu mà chúng ta quyết định cắt lại, để ví dụ chúng ta nấu một lần để ăn cho nó ăn từ từ nhiều lần sau đó cho nó tiện, thì chúng ta nên cắt những cái puree, những cái cháo đó ở trong freezer, thì chúng ta mới ngăn chặn được cái enzyme nitrate reductase, ngăn chặn được cái chất men, nó biến cái nitrate thành nitrite. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để trong cái ngăn tủ lạnh thì nó không có đủ tác dụng, mà chúng ta nên để trong cái ngăn mà về freezer, ngăn đông đá. Bây giờ một khi chúng ta lấy cái thức ăn đó ra từ trong cái tủ lạnh hay là trong freezer, lấy freezer ra, thì chúng ta phải đem nó đi hâm. Nếu mà hâm nóng để ăn thì chúng ta hâm nóng ngay trong vòng một phút. Cũng đừng có để cái ngoài tủ lạnh lâu. Ví dụ lấy trong tủ lạnh ra để cho tới trưa rồi mới hâm lên ăn thì như vậy không tốt. Vì trong thời gian đó nó có cái cơ hội nên nhiễm khuẩn và nó biến những cái nitrate thành những cái nitrite, là nitrite. Thì trong cái cơ thể, chúng ta sẽ bàn đến một cái chất mà nó liên hệ tới hai cái chất này. Và nói về đồ ăn thì nó có một cái chất gọi là nitrosamine. Thì trong cái cơ thể, cái chất nitrite hay là nitrite đó, nó có sẽ được biến dưỡng thành một chất gọi là nitrosamine. Thì một cái chất này, trên lý thuyết, nếu mà chúng ta tiêu thụ nó ngày này qua tháng khác một cái lượng đầy đủ, thì nó có thể liên hệ tới cái khả năng gây ung thư. Tôi xin nói là liên hệ tới cái khả năng gây ung thư, chứ chúng ta không nói là ăn vào là nó sinh ra ung thư liền. Và trong một số studies, một số nghiên cứu thì nó có liên hệ tới cái vấn đề mà cái bệnh Alzheimer, là cái bệnh lẫn của cái người lớn tuổi. Thì nói chung đối với đại đa số quần chúng thì nitrate và nitrite là nitrite ở trong rau xanh, nó không có gây ra cái vấn đề sức khỏe đáng kể đối với cái người trung bình, cái người lớn trung bình, vì cái lượng nitrate trung bình nó được tiêu thụ theo thực phẩm chúng ta uống hàng ngày nó quá ít đi. Còn nitrosamine á, nó là cái kết quả của cái phản ứng giữa cái sodium nitrate với những cái chất ở trong thịt, chân amin ở trong cái chất thịt. Có nghĩa là ví dụ lúc nấu nướng chúng ta để thịt hay là cá hay là dầu mỡ thì chung với lại cái rau đó thì hai bên nó mới tác dụng với nhau. Thì phản ứng này nó xảy ra trong một cái môi trường axit mạnh, là ví dụ như khi ăn đồ ăn vô trong thì có axit ở trong dạ dày, nó là một cái loại axit mạnh, hydrochloric acid. Hay là một cái nơi nhiệt độ thật cao, là ví dụ như chúng ta chiên thịt xào với rau cải. Thì cái nguồn nitrosamine chính ở trong thực phẩm là các thức ăn thịt, như thịt bò, thịt heo đã được chế biến. Đây là nó ngoài chuyện rau cải, thì những trong những cái thịt chế biến như processed meat, ví dụ như là xúc xích hay là pepperoni hay là bacon hay hot dog, thì trong đó cái người nhà sản xuất người ta dùng cái sodium nitrite để giữ cho thịt không có hư và nó giữ cái màu đỏ tươi. Thường thường nếu mà cái thịt mình để bình thường thì với thời gian nó sẽ tái xám, thì những người ta bỏ cái nitrite vào rồi nó giữ nó đỏ tươi. Thì cái nitrosamine này hay là nitrosamine thì nó làm tăng cái cơ nguy ung thư dạ dày và cái tùy tạng pancreatic cancer, và cũng như là cancer về ruột già, ung thư ruột già. Thì nói chung những cái người mà họ chú ý tới vấn đề này thì họ khuyên chúng ta nên giảm ăn, hoặc là có những cái số cơ quan họ nguyên là chúng ta tuyệt đối tránh ăn những cái loại processed meat, tức là những cái thịt được chế biến mà chúng ta vừa kể. Thì trong cái vấn đề này, vitamin C, vitamin C hay là carotene là cái chất màu vàng ở trong cà rốt, thì ngược lại nó có cái khả năng nó che chở cái cơ thể nó khỏi tác dụng gây độc của cái nitrosamine. Thì do đó vì cái lượng glucosamine dù nó có hiện hữu do tiêu thụ rau xanh rất nhỏ và do cái hiện tượng của cái chất nhờ cái hiện diện của những cái chất mà chống oxy hóa, antioxidant như là vitamin C và carotene ở trong cái rau cải mà chúng ta cũng ăn đó, là thì vì nếu mà rau cải mà nó không có cái chất amin của thịt á, thì và do đó những cái lợi ích khác lớn hơn của rau cải, trái cây tươi có lại trên thực tế cái cơ nguy nitrosamine về sức khỏe không đáng kể so với cái cơ nguy đến từ cái thịt chế biến nói trên. Nói một cái cách khác, nếu mà chúng ta ăn rau thì chúng ta không có cần sợ là cái nitrate ở trong rau nó sẽ bị biến thành cái nitrosamine lắm, là vì nó có những cái chất khác của rau như là vitamin C, carotene, nó đảo ngược cái tính hại đó. Với cái lượng chúng ta ăn thì ít thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều những cái chất mà thịt chế biến như là xúc xích, pepperoni, bacon nhiều á, thì khi đó cái tác dụng của cái nitrosamine nó đáng kể hơn. Và chúng ta nên nhớ là rau xanh, rau cải là những cái thành phần rất có ích cho sức khỏe, và không có nên để những cái điều mà chúng ta vừa nói nó ảnh hưởng không hợp lý vào cái cách ăn uống lành mạnh. Có nghĩa là hiện giờ người ta đang khuyên ăn nhiều rau cải, trái cây, chất tươi là những cái nguồn vừa có thể cung cấp những cái sợi cho vào trong cái thực phẩm của chúng ta, và là những cái chất chống oxy hóa mà chúng ta đã kể trên. Và ngoài ra thì và cho cái biện pháp an toàn thực phẩm thì chính phủ Mỹ giới hạn cái lượng sodium nitrate ở trong những cái thịt chế biến mà chúng ta vừa nhắc qua, cũng như là người ta quy định cái lượng người ta phải bỏ thêm vitamin C vào trong những cái thịt đó. Mà cũng chúng ta cũng nói nên thực tế mà nhắc lại là cái chất nitrosamine thì nó cũng có hiện diện ở trong những cái món khác, cũng giống như trong bia, ở trong cá và trong khói thuốc lá chẳng hạn. Và cái vấn đề là nó bao nhiêu thì nó gây độc mà thôi. Bây giờ trở lại câu hỏi về khi rau xanh mà để qua đêm, nấu rồi để qua đêm ăn có độc hại hay không? Thì chúng ta nên để ý cái trường hợp đặc biệt là đối với những cái em bé dưới 12 tháng, như là trường hợp mà bên Hồng Kông mà chúng ta kể trên, thì cái chất nitrite hay là nitrite nó có thể đe dọa sức khỏe của các em này. Và cũng nên nhắc là hiện nay thì người ta khuyên các em bé dưới 6 tháng tuổi thì chỉ nên bú với uống sữa mẹ hoặc là formula, chưa nên cho ăn solid food. Và có lẽ trong cái vấn đề khi chúng ta bàn cái vấn đề này thì nên tránh cho chúng nó ăn những cái thứ rau mà chúng ta nấu, thì về những cái vấn đề, về cái lý do mà chúng ta vừa bàn đó. Ngoài ra có một cái điểm đối với cái người Việt cũng như cái người Á Châu trong vùng Đông Nam Á chúng ta, thì chúng ta có một cái bệnh gặp nhiều hơn là ở cái sắc dân khác, là cái bệnh thiếu cái chất gọi là G6PD, là G6PD. Là một cái bệnh có thể gây ra những cái cơn thiếu máu, cho nên chúng ta lại càng phải để ý về cái vấn đề nitrate hay là nitrite này. Máu bị cái chứng là gọi là methemoglobinemia mà chúng ta đã giải thích ở trên, và nó mất khả năng chuyên chở oxygen, và ngoài ra những cái hồng cầu của cái người bị bệnh này họ có thể bị vỡ. Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy mặc dù chúng ta bị cái bệnh này nhiều hơn giống dân khác, nhưng mà là chúng ta lại thích ăn một cái món giống như là cái món mà dim sum, là điểm sắm, mà thường thường là tiệm ăn họ giữ ở trong tủ lạnh á. Thì những cái chất này nó có chứa cái chất như là nitrate hay là nitrite ở mức độ rất cao so với những cái thức ăn khác. Và khi mà những cái người mà bị thiếu cái men G6PD, người bị cái bệnh đó, thì họ lại càng bị cái nguy cơ là bị những cái cơn thiếu máu gây ra. Bây giờ chúng ta đã nói trước đây là khi một cái nitrate nó có thể biến thành nitrite hay là nitrite. Yếu tố thứ hai mà làm cái chuyện đó là cái nhiễm khuẩn, là cái hiện diện những cái con vi khuẩn, những con vi trùng nó tạo ra nitrite. Thì bởi vậy chúng ta cần có những cái biện pháp như là nếu mà thức ăn để qua đêm thì chúng ta để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà chúng ta cần kiểm soát cái nhiệt độ của cái tủ lạnh. Nó phải ở cái khoảng, nếu mà tính theo độ Fahrenheit thì độ F là nó đi từ phải ở dưới mức 40 độ Fahrenheit, hay là nếu theo độ C thì dưới 4 độ C. Nếu mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta cứ định nên là để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà nhiều khi tủ lạnh nó không có đủ lạnh. Và vi trùng nó dễ sinh sôi nảy nở ở trong cái nhiệt độ mà nếu mà không có đủ lạnh nó. Và chúng ta cũng có thể đi tới cái vấn đề là những cái chất nitrate hay là nitrate ở trong cái đồ ăn mình bị những cái con vi trùng nó biến thành cái nitrate hay là nitrite. Ngoài ra đã có những cái vấn đề ngộ độc thực phẩm khác như là vấn đề Staphylococcus, nó cũng do ở cái nhiệt độ, cái thức ăn nó giữ ở cái nhiệt độ không có an toàn. Cái chuyện này chúng ta thấy thì có vẻ xa vời, nhưng mà trên thực tế nếu chúng ta đọc báo ở Việt Nam mà bây giờ thì cứ vài ngày hay là chừng một tuần lại có một cái xảy ra chừng mấy chục người, mấy cả trăm người ở trong cái hàng xưởng ăn thức ăn bị nhiễm độc thực phẩm. Và có lẽ là cái vấn đề cái nhiệt độ mà giữ những cái thực phẩm đó không có đúng mức và vi trùng nó xây sôi nảy nở ở trong đó. Và người ta cũng khuyên là nếu mà chúng ta ăn rau xanh hay là cà chua, carrot, gọi chung bên Mỹ nó gọi là vegetables, thì sau khi đã gọt, đã cắt tỉa thì cần phải cho vào tủ lạnh. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để nguyên cái trái cây, để trái cà chua hay carrot nó mà nguyên cái vỏ, cái trạng thái nguyên thủy của nó thì chúng ta để ngoài chỗ mát thì được. Nhưng mà khi chúng ta đã gọt nó ra, đã cắt tỉa nó ra thì chúng ta phải để vào trong tủ lạnh nồi trong cái vòng 2 tiếng đồng hồ. Đừng có gọt xong, tỉa xong rồi để cho nó suốt ngày như vậy thì nó dễ bị hư hại hơn. Nếu mà chúng ta muốn để nó ngoài tủ lạnh thì đừng có rửa nước nó, để cho nó khô ráo, để ở nơi khô và nơi cái mát và tốt thì là như vậy nó chúng ta bảo quản nó được lâu hơn. Bây giờ tôi xin trả lời cái phần thứ hai của cái câu cái thơ của vị thính giả là nói về cái bột nêm. Bột nêm tiếng Anh gọi là flavor enhancer, nó làm cho cái đồ ăn ngon hơn, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác chúng ta là ăn cái món mà thịt ngon. Thì cái trong đó nó có trong cái bột nêm, người ta có, tôi thấy đọc một cái bài báo nghiên cứu ở Sài Gòn ở nhiều nơi thì người ta thấy là 100% những cái bột nêm nó đều có cái chất chứa một cái chất mà một số người gọi là siêu bột ngọt, là hoặc là ING, là I là chữ Y, chúng ta là Y và G đó. Thì và ngoài ra có trong đó cũng có chất monosodium glutamate, là cái chất mà bột ngọt mà chúng ta thường hay dùng. Thì ING nó viết tắt của cái chữ là gọi là disodium 5 guanilate, là đó là chữ G, là cái chất này nó lấy từ trong cái rong biển khô. Và một cái chất nữa là disodium eosinate, đó là cái chữ Y và G đó, ING. Thì cái chất này người ta lấy từ thịt cá, cái chất eosinate này người ta lấy từ thịt cá, hoặc là cho những đối với người ăn chay thì người ta lấy ở trong cái bột tapioca, là cái bột mà trích tinh ra từ cái củ sắn của chúng ta hay là khoai mì của chúng ta. Thì ING nó đã từng bị tranh cãi nhiều ở Việt Nam, và tôi thấy cũng nhiều bài báo nói về cái chuyện này, và có một số bác sĩ cho là cái chất này nó độc. Nhưng mà tôi theo một cái báo cáo của cái FDA, là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ, thì hai chất này đã được tìm thấy, người ta nói là hai chất này được tìm thấy phổ biến ở trong thức ăn hàng ngày của chúng ta, những cái thức ăn động vật hay là những cái thức ăn cây cỏ. Và FDA, theo cái quan điểm FDA thì không có vấn đề đáng kể về an toàn thực phẩm đối với cái người tiêu thụ. Đó là cái kết luận của FDA. Thì nói về cái chuyện bột ngọt, mà thông thường cái bột mà trắng trắng mà chúng ta thường hay bỏ vô cho đồ ăn nó ngon là monosodium glutamate, và viết tắt là MSG, Mỹ hay nói MSG. Thì cái bột này nguyên thủy được cái giáo sư người Nhật tên là Kikuna Ikeda, ông khám phá từ năm 1908, là cách đây cả trăm năm rồi, là ông trích cái này từ cái rong biển mà ra. Thì chúng ta biết là người Đại Hàn hay là người Nhật thì họ ưa ăn rong biển. Thì hiện nay thì MSG nó được sản xuất bằng cách là người ta cho lên men những cái tinh bột hay là những cái củ cải, đường ngọt hay là đường mía. Và FDA họ theo yêu cầu của người tiêu thụ cũng đã điều tra nhiều về cái vấn đề an toàn của bột ngọt. Bởi vì bị những cái kết luận của họ bị người ta nghi ngờ, FDA họ nhờ luôn cả một cái cơ quan độc lập để điều tra lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi đến cái kết luận là họ nói về cái sức khỏe thì bột ngọt là cái monosodium glutamate nó là một cái an toàn. Thì theo như FDA nói thì những cái người mà nếu mà ăn trong một lượt mà nếu ăn không để thí nghiệm mà ăn 3 gram monosodium glutamate là cái bột ngọt đó, mà không có kèm theo thức ăn, thì những cái người đó họ có thể chóng mặt, nhức đầu hay là nóng bừng mặt. Nhưng mà cái chuyện này nó khó xảy ra ngoài đời, vì không ai tự nhiên là đi lấy 3 gram bột ngọt mà lại ăn chơi cho vui hết. Thì glutamate trong bột ngọt á, thường thường chúng ta giỏi lắm, chúng ta ăn chừng nửa gram một ngày, là chừng 500mg một ngày. Thì cái bột ngọt này không có riêng gì ở trong cái bột ngọt mà chúng ta làm gia vị, mà nó có cả trong như cà chua hay phô ma hay như chất lên men mà chúng ta thường ăn cũng có cái chất này nữa. Đó, thì người ta so sánh cái chất bột ngọt mà được nhân tạo để cho tiêu thụ và cái chất bột ngọt trong những thức ăn bình thường, thì người ta thấy cái cách biến dưỡng của hai cái đường đó thì đối với cái bột ngọt thì nó cũng giống nhau thôi, chứ không có cái gì độc đặc biệt của đối với cái bột ngọt mà chúng ta cho thêm vào thức ăn. Còn nói về cái bột ngọt, nếu mà chúng ta để trong một cái hũ hay là giữ lâu thì nó có bị suy thoái hay không, thì người ta chỉ thấy nó suy thoái có nghĩa là nó mất cái khả năng tác dụng của nó, nhiều hay ít là tùy nó được dùng với thức ăn gì, hay là trong một cái loại bao bì, chai lọ gì thì nó cũng khác, và trong thời gian bao nhiêu lâu. Là ví dụ tôi thấy có cái nghiên cứu người ta so sánh, người ta thấy lấy cái dưa chuột và người ta ngâm giấm với lại MSG. Thì MSG sau cả đám sau, cái MSG ở trong đó nó vẫn còn ổn định, nó vẫn tình trạng như cũ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người ta lấy cái trái olive, người ta ngâm chua, mà người ta không cho qua cái hiện tượng pasteurize là cái khử trùng bằng sức nóng nhẹ đó, thì MSG nó lại bị suy thoái nhiều hơn nếu mà người ta dùng trong cái chai thủy tinh thì so với cái túi plastic. Có nghĩa là trong cái bao, cái túi nào thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề MSG nó còn tác dụng hay không. Nhưng mà nếu mà trong đó thì người ta bỏ thêm cái chất gọi là potassium sorbate, thì ngược lại cái loại cái chai thủy tinh, lúc đó thì nó sẽ là giữ MSG nó lâu hơn cái bao plastic. Thì đó là một cái trả lời gián tiếp cho câu hỏi của vị thính giả. Nhưng mà riêng về chính xác cái đó thì tôi chưa tìm ra được một cái khảo cứu nào mà nghiên cứu về các chất MSG mà dùng chung với bột nêm và thịt cá nó ra sao. Thì có lẽ là chúng ta cần cái câu trả lời từ những cái chuyên gia về thực phẩm hơn là một bác sĩ trả lời về những cái câu hỏi y khoa tổng quát như tôi. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt cái câu hỏi thú vị này, mặc dù là không có câu trả lời dứt khoát, và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy go lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mylon đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy. H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie's also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền. Mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky, nghĩa là vô tư. Và daydream, nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Bahrain đã thực hiện thêm những bước đáng lo ngại mà dường như nhằm bóp nghẹt những ý kiến bất đồng. Gần đây nhất, một tòa án của Bahrain, theo yêu cầu của chính phủ, đã ra lệnh đình chỉ nhóm chính trị đối lập Al-Wefaq. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby gọi quyết định này là đáng lo ngại. Ông nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình này và hối thúc giới chức Bahrain xem xét lại quyết định. Như chúng tôi khẳng định trước nay, việc chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa đóng vai trò thiết yếu trong các xã hội đa thành phần, đa nguyên. Khi phong trào mùa xuân Ả Rập diễn ra vào năm 2011, hàng chục người thiệt mạng khi chính phủ Bahrain đàn áp những cuộc biểu tình đòi nhiều quyền hơn. Phát ngôn viên Kirby lưu ý rằng Bahrain đã đạt được một số tiến bộ trong việc ứng phó với những mối lo ngại và bất bình của người dân kể từ đó. Nhưng ông Kirby nói, hành động của Bahrain nhắm vào Al-Wefaq là không nhất quán với cam kết duy trì sự tiến bộ đó hoặc theo đuổi những cải cách chưa được thực hiện. Hoa Kỳ lo ngại rằng hành động này nhắm vào Al-Wefaq cũng như những quyết định khác hồi gần đây, bao gồm việc câu lưu nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Nabil Rajab và việc tuyên án lại đối với tổng thư ký của Al-Wefaq là ông Sheikh Ali Salman, sẽ hạn chế quyền tự do biểu đạt và ngăn cản sự hòa giải. Trong hai năm qua ở Bahrain, những nhà hoạt động đã bị bỏ tù, bị tước mất quốc tịch và hàng chục người đã bị trục xuất. Vào tháng 2, một tòa án Bahrain tuyên án ông Ibrahim Sharif, cựu chủ tịch Hội Hành động Dân chủ Quốc gia, một năm tù giam về cáo buộc xúc phạm hệ thống cầm quyền của Bahrain. Ông Kirby nói, một cách tổng thể, những hành động này khiến Bahrain chệch hướng khỏi cuộc đối thoại cần thiết để bảo đảm an ninh, ổn định của nước này và tiếp tục những cải cách mà giới lãnh đạo Bahrain đã theo đuổi suốt 16 năm qua, kể từ khi hiến chương hành động quốc gia của quốc vương Hamad được phê chuẩn. Hoa Kỳ vẫn thường nói rằng những đảng đối lập chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa, đóng một vai trò thiết yếu trong những nhà nước và xã hội đa thành phần, đa nguyên. Việc tạo ra một bầu không khí mà trong đó tất cả những quan điểm chính trị có thể được thể hiện một cách ôn hòa là điều trọng yếu ở Bahrain, khắp khu vực Trung Đông và khắp toàn cầu.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Bangladesh ngày hôm nay bố trí một lực lượng an ninh hùng hậu trên khắp thủ đô Dhaka. Tiếp theo sau một vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ với một nhóm hiếu chiến đã giết hại 20 thường dân, hầu hết là người nước ngoài, tại một nhà hàng hạng sang. Vụ giằng co đã chấm dứt khi các lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân bị chém chết và những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu. Các lực lượng an ninh đã giải cứu ít nhất 13 con tin. Hầu hết những người thiệt mạng là người Ý và người Nhật. Có ít nhất 2 cảnh sát viên cũng bị thiệt mạng. Hàng vạn người ủng hộ Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay đã tuần hành qua trung tâm thành phố London để phản đối kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Nhiều người tham gia cuộc tuần hành 3 km có tên tuần hành cho Âu Châu từ Hyde Park đến Bồn Binh Quốc hội, cho biết là họ hy vọng các nhà lập pháp Anh sẽ ngăn chặn hành động rời khỏi Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước thành viên. Cảnh sát Serbia cho biết một người đàn ông đã dùng súng tự động bắn chết vợ và 4 người khác tại một quán cà phê hồi sáng sớm hôm nay. Viện giám đốc của một bệnh viện ở gần đó cho biết có ít nhất 22 người khác bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Cảnh sát đã bắt người đàn ông trong độ tuổi 30 sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một ngôi làng cách thủ đô Belgrade khoảng 80 km về hướng Bắc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Serbia cho biết ghen tuông có thể là động cơ của vụ này. Đây là vụ xả súng giết chết nhiều người lần thứ 3 trong vài năm nay ở Serbia, là nơi mà giới hữu trách đang ra sức giảm bớt con số hàng trăm ngàn súng ống nằm trong tay dân chúng kể từ khi các cuộc chiến tranh vùng Balkan xảy ra vào thập niên 1990. Trong lúc Hồng Kông kỷ niệm 19 năm ngày Anh quốc trả thành phố này lại cho Trung Quốc, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự hãnh diện về việc được làm công dân Trung Quốc và cảm nghĩ về các chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông đã giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Cuộc khảo sát của Đại học Hồng Kông cho thấy tỷ lệ người Hồng Kông tự nhận là người Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm. 67% trong số 1.006 người được hỏi ý kiến nói rằng họ là người Hồng Kông, trong khi chỉ có 31% nói họ là người Trung Quốc. Dân chúng Australia ngày hôm nay đi bầu rất đông đảo trong cuộc bầu cử liên bang mà kết quả dự kiến sẽ rất khít khao. Tuy biến đổi khí hậu, di dân và giáo dục là những vấn đề chính, vấn đề kinh tế có phần chắc sẽ quyết định ai sẽ giành được thắng lợi. Việc Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu đã tạo ra nhiều mối lo ngại ở Australia và các nhà lãnh đạo chính trị ở đây đã lấy vấn đề an ninh kinh tế làm trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói với cử tri rằng nước Úc cần có sự ổn định mà liên minh trung hữu của ông có thể mang lại. Nhưng lãnh tụ đảng lao động nói rằng Thủ tướng Turnbull là một nhà lãnh đạo yếu kém, giống y như Thủ tướng David Cameron của Anh.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.